ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 14 của môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó. Giới thiệu tổng quan về kinh tế học Phật giáo. Thì đây là một trong những chuyên đề quan trọng giúp người tu học Phật đó có cái nhìn tích cực hơn về giá trị của kinh tế chân chính. Trải qua nhiều thế kỷ, phần lớn các tổ sư sáng lập các pháp môn đó chỉ nhấn mạnh đến việc tu giác ngộ giải thoát. Do đó trong cách thức hành đạo, giảng dạy các kinh điển, tổ chức các khóa tu đó, thì nội dung về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đạo đức không phải là các chủ đề được quan tâm. Từ đó nó dẫn đến hệ lụy lớn là giới trí thức, với chính trị, với trẻ, với doanh nghiệp ấy, không có cảm giác rằng đó, những lời Phật dạy là dành cho mình. Do đó ở các nước đại thừa đó, ngoài trừ những giai đoạn Phật giáo cực thịnh, còn lại đó thì những thành phần quan trọng nêu trên đó xoay lưng với đạo Phật. Thì bài này xác định rõ đó, Đức Phật không phải là nhà kinh tế, và Ngài cũng không có nhu cầu làm cải cách kinh tế như các kinh tế gia hay là những nhân vật đoạt giải Nobel về kinh tế hàng năm. Mà cái công việc của Ngài đó là giảng dạy đạo đức gắn kết với kinh tế. Và kinh tế được Đức Phật dạy trong các kinh đó tuân thủ luật pháp và song hành với đạo đức. Thì cái nền kinh tế như vậy đó tạo ra sự bình ổn, rồi tạo ra sự bình an, là đặt lưng trên giường, nhà làm kinh tế có thể có một giấc ngủ ngon, không phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Những điều mà Đức Phật dạy đến các khía cạnh của kinh tế đến nay đó vẫn còn thích ứng với học thuyết kinh tế. Hay nói cái khác là viễn kiến của Đức Phật về kinh tế trong một bối cảnh xã hội và giai đoạn lịch sử chưa có kiến thức về kinh tế cho thấy tuệ giác của Ngài về lĩnh vực này là đáng được học hỏi. Đức Phật cũng đề cập đến bốn nhu cầu bát chà giá, thường được gọi là bốn nhu yếu, bao gồm việc ăn uống, việc mặc, rồi nơi ở, nhà ở và các loại thuốc men. Thì hầu như là không có người nào trên quả địa cầu này, từ thường dân cho đến chính trị gia, cho đến các tu sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau, đều phải sử dụng bốn nhu yếu căn bản đó. Ngay cả những người bị tâm thần, sống homeless, tức là vô gia cư, lang thang đây đó ở những nước giàu nhất thế giới, thì họ cũng phải ăn uống mỗi ngày, họ cũng mặc áo quần, nhưng mà đó là áo quần dơ, áo quần nghèo. Họ cũng phải ngủ nghỉ có nơi chỗ, đó là viên hè, đó là vỉa hè, hay là một cái nơi nào đó có thể tá túc được. Rồi họ cũng cần phải uống thuốc. Thì các chính phủ họ vẫn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho những người đó ở một mức độ tương đối, mà phần lớn thì họ chối bỏ các dịch vụ y tế. Như vậy là bốn nhu yếu này nó chi phối con người, và con người tạo ra tiền để trải nghiệm bốn nhu yếu đó một cách thoải mái hơn. Và bốn nhu yếu đó, đó nó làm cho người ta trở nên làm giàu. Nếu mà khai thác đầu tư đúng cách thì nó giúp cho một nhà đầu tư đó là có được lợi nhuận chân chính. Và lợi nhuận chân chính này đó sẽ làm cho họ trở thành những người có đầy đủ các tiện ích. Thì đó cho thấy là những vấn đề này đó, nó đều được xem là có liên hệ đến, hay là một phần của kinh tế học. Cho nên đó, việc tu giác ngộ giải thoát đó, đó là trách nhiệm của tăng ni. Chúng ta không thể bỏ rơi mục đích cao quý và cuối cùng này. Nhưng những vấn đề xã hội á, mà tăng ni không biết á, thì không thể hành đạo thành công được. Mặc dù vẫn còn đó nhiều tăng ni và các Phật tử toàn là nói chuyện trên trời dưới đất, mở miệng ra là giác ngộ giải thoát, mà tu thì không tới đâu. Nhưng lại phế bỏ hết tất cả những phương diện giáo dục của Đức Phật về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường và khoa học là một sai lầm lớn. Chứ nếu như mà không cần thiết đến những vấn đề đó thì trong 38.000 bài kinh, trên tổng số 84.000 bài Đức Phật giảng mà chúng ta hiện đang còn bảo tồn được trong văn học Pali, văn học Sanskrit, văn học Hán văn cổ và văn học Tây Tạng ngữ cổ, thì có lẽ là Đức Phật đâu phải nhọc công đi nói những vấn đề này làm gì cho mệt. Nếu đó không có thật sự hữu ích cho người tu và cho cộng đồng xã hội, thì trên tinh thần đó đó, chúng ta sẽ khảo cứu rất tóm tắt những vấn đề căn bản sau đây. Vấn đề 1, hai loại tài sản, cụ thể đó là tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Trước nhất, tài sản vật chất, tôi xin trích Kinh Tăng Chi tập 4, trang 5. Tất cả các trích dẫn cái bài đều là bản Pali. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật gửi thông điệp đến với cộng đồng đệ tử của Ngài rằng tăng ni không quan tâm đến các tiến bộ vật chất và tích lũy của cải thế gian, mà phải quan tâm đến tiến bộ tinh thần. Thì điều này nó không có nghĩa là Đức Phật phủ định về cái sự tiến bộ vật chất. Hai cái này khác nhau ấy. Bởi vì người tu trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại, không riêng gì đạo Phật, tất cả các tôn giáo khác cũng tương tự, không làm kinh tế, không lao động tay chân, không làm nông nghiệp, không làm chăn nuôi, chỉ làm công việc duy nhất là tu tập và chia sẻ những giá trị tu tập đó cho cộng đồng. Tu tập gọi đó là phân công lao động, và đi tu là một loại lao động trí óc cao cấp, quan trọng tương đương và ở nhiều tình huống là cao hơn nhiều lần so với nghề giáo dục hay là quản trị đất nước. Là bởi vì các nhà giáo là truyền trao tri thức mà. Còn cái môn đạo đức học á, chỉ mới được giới thiệu ở một số quốc gia đó là từ thế kỷ 20 thôi. Còn trước thế kỷ 20 thì hầu như môn đạo đức học không được giảng dạy ở nhà trường. Cho nên life science, tức là khoa học về cuộc sống, sau này nó triển khai ứng dụng ở một mức độ thực tế hơn, đó là life value, giá trị sống, mới bắt đầu được hình thành trong vài thập niên trở lại đây thôi. Ở tại một số trường tiến bộ mà những người đó chủ đầu tư hoặc là hiệu trưởng đó có cái nhìn đó là muốn đưa những giá trị cốt lõi của cuộc sống vào trong là học được. Còn đại đa số, có thể nói là 90% các trường lớp còn lại trên toàn cầu đấy thì chẳng mấy ai quan tâm. Cho nên chức năng của nhà giáo là chỉ truyền trao kiến thức và hướng dẫn phương pháp để giúp cho học trò của mình đạt được tri thức ngang bằng hoặc cao hơn mình. Còn các nhà quản trị đất nước đó, chỉ là cái công việc nếu là quản trị đúng đó, thì tạo ra cái công bằng xã hội để cho đất nước được vận hành tốt. Hết. Và họ lấy luật pháp làm cán cân để xoay chuyển cái quá trình vận hành của xã hội đó. Còn các nhà tôn giáo mà cụ thể là tăng ni, nếu tu tập đúng theo mô hình của Đức Phật Thích Ca đó, thì các vị sau một thời gian tu luyện sẽ trở thành một nhà đạo đức, một nhà văn hóa, một triết gia, một nhà cải cách xã hội, một người là có giá trị thực nghiệm, chia sẻ với giá trị an lạc mà mình đạt được trong quá trình thực nghiệm đó cho cuộc đời. Chính vì thế mà cái nhiệm vụ chính của tăng ni đó là phải quan tâm đến tiến bộ tinh thần. Và song song á, thì Đức Phật dạy về những tiến bộ vật chất cho người tại gia. Là bởi vì chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn á, mấy chục thế kỷ, những gì tăng ni tu đó là truyền bá cho cư sĩ tu giống nhau. Thứ nhất đó, nó dẫn đến tình trạng đó là cư sĩ ta không trọng tăng bảo, thì người ta nghĩ là người ta cũng tu ngang bằng với người xuất gia. Cái thứ hai đó, họ mơ tưởng đến những thành quả cao quý mà bản thân họ nhón chân vối tay vẫn không để đạt được, nên từ đó nó tạo ra cảm giác là xa về, không có gần gũi lời Phật dạy, nó không có thiết thực. Đang khi một trong sáu đặc điểm của chân lý Phật đó là thiết thực hiện tại, nhưng cái cách hành đạo của chúng ta là bị vỡ trận toàn tập, thì dân số Phật giáo bị suy giảm dần trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á, còn tăng trưởng ở châu Âu nó chưa được đó là 0.5%. Nếu mà tính hết toàn bộ mấy chục quốc gia của châu Âu, còn ở châu Phi đó gần như là 0.0% thôi. Mặc dù trên danh nghĩa là Phật giáo có mặt ở 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng mà cái tỷ lệ tăng ni và Phật tử ở các quốc gia này nó không là gì hết đó. Cho nên đó, chúng ta cứ vội mừng là Phật giáo bây giờ là có mặt ở năm châu bốn biển thế này thế kia mà không chịu nỗ lực hành đạo, đến một lúc nào đó Phật giáo sẽ bị bỏ rơi hoặc là làm đạo kém hiệu quả, không phản ánh đúng phương pháp Đức Phật đã làm đó, thì chắc chắn là không thành công. Và cũng trong bài kinh Tăng Chi này đó, mặc dầu khích lệ về các tiến bộ vật chất, Đức Phật vẫn xác định rõ vật chất không phải là cứu cánh của cuộc sống. Đây là cái điểm khác biệt lớn. Nhiều nhà kinh tế người ta xem đó là vật chất là cứu cánh thôi, ta làm hết tất cả một cái kiếp người này để trở thành là người giàu nhất thôi, còn sử dụng cái giàu đó cho cái gì đó là một cái chuyện khác. Và để làm giàu thì quan điểm của Đức Phật đó là làm giàu hợp pháp, làm giàu chân chính, để của cải được thu hoạch hợp pháp đó có thể được chia sớt cho các công việc hữu ích, tức là giúp cho những người kém may mắn hơn mình đó vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Đây là cái quan điểm của Đức Phật về việc sử dụng các tài sản hợp pháp. Đây là có tình người, có tính nhân đạo. Đó, Việt Nam mình gọi là tính nhân văn, thực ra đó là tính nhân đạo. Và đó là ứng dụng thực tiễn của tâm từ bi. Và cụ thể đó, đó là tâm bi, karuna. Tức là tâm bi là tâm mà chúng ta trải nghiệm sự thông cảm về nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Trong đó có cái khổ đau do nghèo cùng, lạc hậu, thiếu thốn, bê tắc. Lúc đó mà mình ngồi lý thuyết là hỗ trợ họ bằng cần câu là vô ích. Bởi vì người ta cần cụ thể là những con cá thôi. Cứu ngặt mà. Cứu ngặt là phải cứu tức thời. Và cũng trong bài kinh này đó, Đức Phật khẳng định đó, của cải không phải là cái chí thiện của cuộc sống. Điều này nó phản ánh cái quan điểm của Đức Phật đối với một số thành phần xã hội. Khi họ nghĩ rằng là việc sở hữu được nguồn tài sản bằng sự lao động thì chỉ nhấn mạnh đến sự hưởng thụ xa hoa thôi. Ở thành phố Las Vegas mà tôi có cơ hội đến thuyết giảng năm lần thì mỗi một ngày đó, cái thức ăn người ta quăng bỏ và cái nguồn điện năng đó được tiêu thụ quăng phí đó nó bằng một thành phố khác ở Mỹ trong một năm. Đó là cái thế giới xa xỉ của những người ăn chơi thôi. Và cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ đó, nó làm cho người ta trở nên ích kỷ dần và hợp pháp hóa dần, và xem đó là một lối sống bình thường, và thậm chí ta xem đó là cao quý đó. Nhưng mà trên thực tế đó, những người sống đời sau hoa đó có thật sự được hạnh phúc hay không? Câu trả lời là uncertain, tức là không chắc chắn. Mà nếu có đó thì theo Đức Phật đó là gì? Hạnh phúc giác quan. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thỏa mãn với các đối tượng giác quan thì tự động nó tạo ra cái phản ứng thích thú. Nhưng mà những phản ứng thích thú này đó, nó đều đính kèm theo cái sự lệ thuộc. Và lệ thuộc đó về bản chất là một trói buộc. Cho nên Đức Phật đã nhiều lần nói trong kinh đó, cũng giống như một người đang khát nước. Uống lấy một cốc nước biển hay là cốc nước muối thì cái cơn đã khát đó có thể diễn ra ngay lập tức, nhưng mà kèm theo sau đó là gì? Cái sự hốc hác nó nhiều hơn. Đó là mặt trái của sự tiêu thụ xa hoa, các tiện ích vật chất theo hướng bị nhiễm đắm đó và bị nó trói buộc. Nhưng mà những người giàu có và những người thích thể hiện cái đẳng cấp giàu có đó ít khi nhận ra được vấn đề này. Cho đến ở tuổi xế chiều, bệnh tật, có người kém may mắn bị tàn phế, hoặc là chứng kiến một cái đau lòng khi người thân mình qua đời ở trên tiền rừng biển bạc, nhưng mà chẳng có hạnh phúc gì hết đó, thì lúc đó họ mới chiêm nghiệm lại bản chất của cuộc sống. Do đó người sở hữu tài sản không biết cách đó, thì tài sản sẽ trở thành những sợi dây xích trói buộc họ, chi phối họ và biến họ trở thành như là con lật đật bị giật dây thôi. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật khẳng định đó, tài sản vật chất mang yếu tố nhân duyên, cho nên không có gì là đảm bảo vĩnh hằng cho sự tồn tại và sở hữu vật chất đối với một cá nhân hay một tập thể nào đó, thì nó bị vô thường chi phối. Do vậy bất cứ một hình thái bám chấp vào các sở hữu tài sản đó đều dẫn đến những sự ràng buộc, mà bản chất của ràng buộc đó được hiểu là gì? Khổ đau. Không phải dễ dàng nhận ra được chân lý đơn giản đó. Và do đó bất cứ một thái độ chấp mắc nào vào tài sản sở hữu một cái sai lầm đều dẫn đến những rắc rối về tâm lý. Cái câu chuyện nhà vua Sùng Đạo đến khu rừng sâu học đạo với một vị đạo sĩ giảng đơn là một ví dụ điển hình về câu nội dung này. Thì trong lúc vị đạo sĩ nói thao thao bất tuyệt về đạo lý, nhà vua thì chăm chú lắng nghe, thì ở một cánh rừng đó phát hỏa. Và ở cái chỗ phát hỏa đó cũng là nơi mà nhà vua vừa dừng kiệu lính ngựa quân á, đóng đồ cho đó để đảm bảo được cái an toàn hay là an ninh cho vua. Nhà vua vẫn tỏ vẻ không có một lo lắng gì, vì đối với ông tài sản nó quá nhiều, có trái cái chiếc kiệu đó, vật dụng mang theo đó thì là ông có thể ông có thêm 100 lần các cái vật dụng khác, một dạng cái kiệu khác, cho nên ông không quan tâm đó. Nó có trái một hai cái gì đó nó cũng bình thường thôi. Đang khi thì ông đạo sĩ này cứ cầm bắt ông cứ liếc qua trái, liếc qua phải, nhìn về cánh rừng, ông không được yên. Lý do rất đơn giản là vì ông có hai bộ đồ thôi. Một bộ đồ đang mặc, một bộ đồ đang phơi chỗ đó. Trái rồi để làm vật. Thì đây là một cái phản ánh về tâm lý và thái độ. Không phải là cái người ít sở hữu là người đó không chấp. Cái người ít sở hữu người ta chấp vào cái ít đó. Và bản chất có chấp thì cái nào nó cũng dính chấp như nhau. Tức là họ không quan trọng quá về sâu vật chất, nhưng mà họ cũng bị vướng kẹt vào những cái không quan trọng hóa đó. Cho nên thái độ chấp sở hữu sai lầm đó về bản chất là một sợi dây trói buộc. Bất cứ một sợi dây chói buộc nào á, ban đầu nó vận hành như là cái mạng nhện, chỉ cần gió mạnh thổi qua cái là nó đứt hết á. Nhưng mà về lâu về dài nó trở thành dây xích. Các thói quen á, ở cái tuổi ấu niên chúng ta dễ dàng bỏ quên, cho đến tuổi thanh niên trở về sau đó, đến tráng niên, tức là từ 18 cho đến 35, trong 17 năm đó chúng ta tập thành những cái thói quen bao gồm tốt và xấu. Những thói quen này nó sẽ trở thành những sợi dây xích, và khi ở tuổi trung niên và lão niên đó là con người có khuynh hướng là sống với thói quen. Đi tu phải đi tu sớm, chứ còn mà chờ đến lúc mà hết xí quách rồi mới đi tu ấy, có giác ngộ chân lý cũng không thay đổi được bao nhiêu. Rồi thói quen nó tập kết ở trong kho tàng thức vô tận đó, nó tạm lắng đi trong cái thời gian mà mình tinh tấn ba la mật vài tháng, sau đó vào rồi nó trỗi dậy tạo ra một cuộc chiến dành cái giá trị sống giữa một hệ giá trị đời và hệ giá trị đạo. Hạt giống đời thì nó nhiều hơn. Thí dụ đi tu ở tuổi 65 thì hạt giống đời là 65 năm mới trải nghiệm chân lý, thì hạt giống đạo mới có vài ngày, vài tuần, vài tháng, rất là khó thành công. Thiền sư Nhất Hạnh đưa ra chủ trương chỉ cạo đầu cho những người dưới 35 tuổi thôi, đừng bắt chước Đức Phật. Đức Phật cạo đầu ở tuổi 80 luôn, không? Còn chúng ta phải thực tiễn hơn, mình chọn người xuất gia là phải trẻ trung, có lý tưởng, có sức khỏe, có tinh tấn, có kiên trì mới làm đạo nổi. Như tôi vô xuất gia, tôi rụt tu rị, xong rồi vài tháng, vài năm chết làm gì? Nhiều gì kiếp sau cho vui thôi, thì kiếp này có gì không. Về tài sản tâm linh, thì kinh Trường Bộ tập 3 trang 163 và 267, Đức Phật dạy như sau: các của cải vật chất không đảm bảo được hạnh phúc chân chính, cho nên á, mỗi người cần phải đầu tư vào tài sản tâm linh, còn được gọi là thánh tài. Tiếp bên đây rồi là Ariya Dana. Thì Dana đó là tài sản, Ariya là thánh thiên hay là thánh thiện hay là cao quý. Tài sản tâm ý tức là những phẩm chất đạo đức và những giá trị trí tuệ. Con người cần phải đầu tư làm giàu. Và dĩ nhiên là phần lớn những người giàu á, thì người ta lại không quan tâm đến việc đầu tư gia tài trí thức này. Đại đa số những người giàu ta đều ngông, ngông công khai hay là ngông ngấm ngầm là tùy. Tại vì ta giỏi hơn người khác, giỏi hơn người khác thì cái level của họ đó, nó cao. Cho nên đó họ luôn luôn tự hào, tự đại, tự đắc. Và những người như thế thì rất khó tiến bộ tâm linh. Cái tiến bộ tâm linh đó đòi hỏi con người ta phải sống một cách rất là giản dị và chân thành. Như vậy Đức Phật là người đầu tiên sử dụng khái niệm tài sản thánh và kêu gọi cộng đồng đệ tử của Ngài bên cạnh việc sở hữu và làm giàu tài sản vật chất, không nên bỏ quên sự đầu tư tài sản thánh. Nên nó còn đặc biệt hơn là tài sản tinh thần. Tài sản tinh thần chỉ nói chung thôi. Ví dụ như là các văn nghệ sĩ thì họ có tài sản tinh thần. Đó là cái nghề của họ, phục vụ ở trong các lĩnh vực chuyên môn, góp phần giải trí, nghe nhìn. Còn tài sản thánh á, tức là nội dung phải hướng đến sự thánh thiện, nó phải hướng đến sự thánh thiện. Và đây là sự khác biệt mang tính vượt trội giữa những lời dạy cao quý của Đức Phật với các trường phái tôn giáo khác. Như vậy ở đây chúng ta thấy đó, nó có sự phân tách rạch ròi rằng đó, người tại gia dầu là đệ tử Phật hay không đệ tử Phật thì cần phải đầu tư và sở hữu được tài sản vật chất, như là sử dụng nó đúng mục đích cao quý. Và người xuất gia đó thì đầu tư và sở hữu được tài sản thánh. Thì trong bảy loại tài sản thánh đó, thì chúng ta thấy trí tuệ và đa văn, tức là tài sản thứ năm và tài sản thứ bảy, được xem là các yếu tố giúp cho con người trở nên thánh thiện và sau đó trở thành là thánh nhân. Năm yếu tố tài sản còn lại thì gồm có đức tin chân chính, đạo đức chân chính, xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, bố thí và hiến tạng. Đó, thì như vậy mỗi một cái phẩm chất cao quý là một loại tài sản thánh. Và tài sản thánh này đó mới thật sự giúp cho con người trở nên hiền thiện. Sutta Dana có nghĩa là nghe chân lý là một loại tài sản. Nếu chữ Sutta đó chúng ta thêm một chữ T đó thì thuộc về là kinh, đó là những lời dạy cao quý về chân lý. Còn nếu có một chữ T đó thì nó là sự nghe. Thì toàn bộ ở trong thời cổ đại đó, sự học á nó bắt đầu bằng sự nghe, và thứ hai đó là sự nghi ngẫm. Không chỉ trong truyền thống tâm linh của đạo Phật, là bất cứ một truyền thống tâm linh nào trong thời cổ đại thì tất cả các tín đồ đó muốn khám phá chân lý phải đến tận nơi nghe vị thầy đó dạy bằng lời nói, rồi học thuộc lòng. Và cái sự học thuộc lòng đó mới làm cho người nghe đó có cơ hội nghiền ngẫm chân lý. Còn cái phương pháp học bây giờ đó là phương pháp học hiện đại, có slide, gọi là giáo tài kỹ thuật số. Thì sinh viên và học sinh đó ưa ỷ lại, bởi vì thầy giáo tốt tắt hết rồi, nhấn mạnh hết rồi, mình chỉ có ghi chép lại thôi. Còn trước đây không có thì mình phải tự ghi chép và động não. Là một cái câu dài như thế, mình tóm tắt ý lại như thế nào, cái đó nó đều là cái kỹ năng động não. Gia đình học xong rồi là chúng ta giỏi. Còn bây giờ học cái giáo tài đó, và nếu không tự nghiên cứu ở nhà hay là trong thư viện này, thì chúng ta không giỏi. Mọi thứ nó có cái mặt trái mặt phải. Và cái tài sản thứ hai đó, đó, nó là hệ quả. Đó là banh nhá, là nát, tức là tài sản trí tuệ. Thì khi mà mình có nghe chân lý, các quy luật, rồi nghiền ngẫm tính quy luật của các chân lý này đó, thì tự động chúng ta mở được tầm nhìn trí tuệ. Cho nên người xưa có nói câu đó là một giờ mà thân cận được với các bậc hiền triết đó, thì nó bằng với một năm đọc sách. Không phải là nói quá cường điệu. Có những vấn đề chân lý đó, chúng ta đi tìm kiếp đó để tạo ra cái quy luật cho đó đó, mất cả một kiếp người học xong. Nó gần đúng rồi nhưng mà nó không chút được. Nhưng mà khi mà được điểm tâm bởi những bậc hiền triết đó, thì toàn bộ những cái nghi vấn đó, những cái hiểu biết gần chín mùi đó, nó được vỡ tung hết. Cái đó được gọi là ngộ, tức là bừng tỉnh. Cho nên hai yếu tố đa văn và tuệ đó, về bản chất đó, nó là một loại tài sản mà nó ở cái cấp độ bất đồng. Nghe chân lý là bắt đầu của mở trí tuệ. Và đây cũng là lý do mà tôi trong hai tập liên quan đó kêu gọi các tăng ni phải ít nhất là có được một bằng cử nhân Phật học. Ít nhất là sau đó đừng có thỏa mãn với cái trình độ cử nhân này, bởi vì các giáo sĩ của các tôn giáo khác á, trình độ ta cao hơn ít nhất là về bằng cấp so với tăng ni chúng ta nhiều lắm. Và lợi thế của Phật giáo đó, đó là những lời dạy của Đức Phật đó, về bản chất á, nó là banh nhá đà ná, đó là tài sản trí tuệ. Cho nên với trình độ cử nhân, nếu mà học lên đến chốn về Phật học đó, chúng ta có thể giỏi hơn một tiến sĩ về bất cứ một ngành học nào, bao gồm tiến sĩ triết học hay là tiến sĩ Phật học. Nếu tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ, thì chúng ta có ít nhất là 6 năm nữa nghi ngẫm chân lý Phật. Thì nên cái đầu chín mùi nó sẽ sâu hơn. Nhưng mà rất tiếc á, cái số lượng tăng ni học cao hơn trình độ cử nhân chỉ chiếm và dừng lại ở 10% thôi. Mỗi năm học gì chúng ta tốt nghiệp và cử nhân bao nhiêu? 500-600. Nhưng mà thạc sĩ bây giờ quý vị biết là cái khóa đang đào tạo chỉ còn có 56 người học à. Thì mới có 10% đó. Nó nghĩa là nhiều tăng ni bỏ cuộc quá sớm. Còn số lượng đi du học nước ngoài bao nhiêu đâu? Vài chục người mỗi năm là nhiều. Thì đó là một cái số liệu mà tôi cho rằng rất là đau lòng. Bây giờ quý tăng ni trẻ cứ suy gẫm á, cái thế hệ của khóa 1 và khóa 2, khóa 3 của tôi đấy, thì nó muộn với xã hội là khoảng trung bình là 7 năm. Khóa 1 á, thì muộn với xã hội trung bình là 15 năm. Khóa 2 đó muộn với xã hội trung bình đó là 10 năm. Bởi vì từ năm 75 đến năm 85 đâu có trường lớp nào. Đến năm 84 không có trường lớp nào. Chúng ta bị gián đoạn hết 10 năm. Ví dụ như là Thượng tọa Tâm Đức, Ni sư Phụng Liên, Ni sư Tính Liên, đây là khóa 1. Rồi Hòa Thượng Bổ Chánh, Thượng tọa Viên Trí, vân vân, đây là khóa 2. Thì bây giờ các vị này đó hiện nay là 63 tuổi rồi. 63 tuổi thì năm 94 á, thì quý vị trừ đi là 27 tuổi, 27 năm, thấy không? Thì đó là bao nhiêu tuổi? 63 mà trừ đi 27 thì cũng là nhiêu? 30 mấy tuổi mới đi học chương trình thạc sĩ. Đa nghi á, là bên ngoài sinh viên đời đó ta học thạc sĩ ở tuổi nhiêu? 22. Thì tăng ni chúng ta đến 30 mấy tuổi mới bắt đầu đi vào thạc sĩ. Còn tôi là đi du học vào năm 26 tuổi. Thì vậy là tôi học thạc sĩ ở cái tuổi đó thì tôi vẫn muộn hơn là sinh viên vào đời mấy tuổi. Cho nên tuổi thì tôi nhỏ hơn các vị đó khoảng chục năm. Nhưng mà tôi học cùng thời, tức là năm chỉ sau Thượng Tọa Tâm Đức, ni sư Tinh Liên, Thượng Tọa Minh Thành, Thượng Tọa Kiên Tuệ, ni sư Phụng Liên. Còn toàn bộ còn lại là tôi đi trước hết, mặc dù tôi nhỏ hơn cả chục tuổi. Và tốt nghiệp, tôi tốt nghiệp trước hơn phần lớn các vị là cả chục năm. Đó là tôi đó được người ta gọi là may mắn. Nhưng mà tính ra với bạn đồng của tôi, trong cái khóa của tôi ở tại Ấn Độ thì tôi vẫn đi sau người ta. Tôi có người tiến sĩ là năm tôi đã 32 tuổi rồi. 32 tuổi là già rồi. Còn sinh viên ngoài đời đó, nếu mà ta học giỏi đó, thì 26, 27 tuổi ta đã đậu tiến sĩ. Tức là trong đạo thì tôi được xem đó là người trẻ tuổi tốt nghiệp sớm. Nhưng mà tôi thấy tôi bị già háp so với sinh viên thế học. Nói vậy để quý vị hiểu. Cho nên á, Phật giáo chúng ta nó là nổi trội về hệ giá trị văn tài và tuệ tài, nhưng mà rất tiếc cách làm đạo của tăng ni đó thì không nhấn mạnh được cái này, thì nhấn mạnh được ở sát đa đó. Đó là tài sản niềm tin. Mà tài sản niềm sinh đó, nó có hai hệ giá trị: niềm tin chân chính tức là sama sát đa, và niềm tin tà thì nó thuộc về mê tín dị đoan. Và rất nhiều ngôi chùa chúng ta đó vẫn tiếp tục truyền bá mê tín dị đoan, thì cái đó nó không thuộc về tính tài đâu. Và đây là tính chân lý Phật. Tin vào Đức Phật thì làm sao mà mê tín được, phải không? Tin Đức Phật thì đâu phải là thượng đế đâu. Tin chân lý Phật thì chúng ta phải học chân lý. Tin tăng đoàn thì phải nỗ lực tu. Cái niềm tin đó nó về bản chất là một tài sản thánh. Nhưng mà cách chúng ta truyền bá niềm tin hiện nay đó là mê tín. Thì toàn cầu gì được đó, màu nhiệm lắm. Chúng ta nên nhớ các tôn giáo phương Tây đặt trên hệ giá trị màu nhiệm. Cầu cái gì Chúa cho cái đó. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa thôi, mọi thứ Chúa lo hết, mình không phải lo. Thế đó là niềm tin đa cấp. Người ta còn khuyến dụ đó, một người đó mà giúp được cho 8 người đi theo tôn giáo của họ thì họ có được cái vé lên thiên đường. Đó là đa cấp tôn giáo trên nền tảng niềm tin đó. Tội lỗi gì gút đầu đi nữa, chỉ cần đó là xưng tội với một vị giáo sĩ là hết tội. Giáo sĩ đó là đại diện cho Chúa thôi đó, mà còn hết tội. Mà là khi các giáo sĩ ở tù rục xương, các giáo sĩ cao cấp cũng ở tù rục xương nếu phạm pháp, thì làm sao mà rửa tội cho người khác được? Đó là những cái hệ giá trị niềm tin mê tín. Mà không khéo đó thì chúng ta bỏ đi những cái giá trị như là đạo đức nè, xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, rồi nghe chân lý, bố thí và trí tuệ là những tài sản cao quý, để chúng ta lấy tài sản mê tín mà các tôn giáo khác đang dãy chết bởi loại tài sản này. Ở châu Âu á, cái số lượng người bỏ đạo Công giáo là gia tăng khủng hoảng. Và ở phương Tây nói chung, bởi vì khi dân trí lên cao đó thì người dân ta cảm thấy ô cái này nó không giải quyết được vấn đề. Còn lúc mà trình độ ta thấp thì người ta cứ sống với cái an ủi á, tới lẽ là mình chưa cầu nguyện thành tâm nên chúa có nghe được, chưa có độ được, hoặc là ta nhồi sọ cho cái học thuyết thế này nè, Chúa thử mình cho mình trở nên chín chắn hơn, cho mình kiên nhẫn hơn, toàn là Chúa thử. Là vì Chúa ở đâu trong đó, Chúa không có thật lấy đâu mà thử. Cho đến cái thời điểm này mà người ta còn tin là cầu nguyện Chúa thì người bị Covid sống lại được, là không bị nhiễm Covid, chết hàng loạt, từ linh mục cho đến ma sơ giáo dân chết ráo hết nếu mà không giữ biện pháp 5K. Cầu nguyện không giải quyết được vấn đề, nó chỉ giải quyết vấn đề tâm lý thôi. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn những lời dạy mang tính phương tiện, đó là sự dẫn nhập, sự dẫn dụ những người có bối cảnh tôn giáo khác với đạo Phật, dễ dàng chấp nhận đạo Phật ta. Nó không phải là giá trị quan trọng. Phần 2, phương thức tạo ra của cải. Thứ nhất, chúng ta phải xác định rất rõ là Đức Phật không bao giờ cho rằng sở hữu tài sản là một điều xấu. Thứ nhất, đó là một cái phước mà. Đức Phật ca ngợi tài sản là một trong năm lời phước, cho nên là khi Đức Phật chúc phúc cho người tại gia là gì? Chúc tài sản. Năm loại chúc phúc quý vị nhớ không? Thứ nhất đó là hỷ tướng, ai gặp cũng hoan hỷ. Thứ hai đó là sống khỏe và tuổi thọ. Thứ ba là tài sản đủ đầy để mới có thể làm việc phước, việc công đức được. Thứ tư là thuận duyên. Thứ năm là có trí tuệ. Như vậy Đức Phật đâu có phủ định cái việc sở hữu tài sản. Và người thông minh là mới sở hữu được tài sản. Dĩ nhiên là cũng có những người phạm pháp sở hữu tài sản phi pháp, hoặc là những đế chế thực dân, phần lớn là thuộc các tôn giáo khác, bao gồm Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Họ đi xâm lược các nước dược tiểu, rồi lấy cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ở những nước bị thuộc địa đó, vậy là làm giàu cho nước mình. Nên cái sự giàu sang của các nước phương Tây đó, nó có một phần của sự ăn cắp cái nguồn tài nguyên của các nước khác. Đó là những nước mà tham gia các cái cuộc xâm lăng. Còn có những nước tư bản họ chưa từng có lịch sử chiến tranh xâm lược, cái đó mình không nói tới. Vấn đề ở chỗ là Đức Phật đó kêu gọi chúng ta phải đánh giá phương thức tạo ra tài sản là hợp pháp hay là phi pháp thôi. Nếu hợp pháp thì đáng được tán dương, còn phi pháp thì đáng bị lên án. Cho nên đó, đạo Phật đó không quan trọng là mỗi con người có bao nhiêu sở hữu tài sản, mà là cách thức chúng ta tiêu thụ tài sản đó như thế nào, nó tạo ra hệ giá trị. Tôi làm chủ trì từ năm 92, tôi tiếp xúc với nhiều thành phần. Theo tôi đó là những đại gia mà đẳng cấp đó, thuộc hàng mà tỷ phú đô la và triệu phú đó, họ ít cúng dường lắm. Chùa tôi là tiếp xúc và đủ loại thành phần khác nhau. Mà những người nghèo đó, tháng lương gần 5 triệu, 7 triệu á, mà ta dám cúng. Nhưng mà tính theo cái tỷ lệ tiền lương á, thì những người đó ta cúng nhiều. Tháng lương ta có 5 triệu mà ta dám cúng được 100 ngàn, 200 ngàn. Có người ta là 5 ngàn tỷ, 10 ngàn tỷ, và ta tới chùa đôi lúc ta cúng được bó hoa thôi hết. Chứ không phải hễ người giàu nào ta cũng cúng đâu. Ta tới chùa ta vẫn tới đó, nhưng mà cúng là chưa chắc mở được cái hầu bao từ bi của họ, không phải là chuyện dễ. Mặc dầu cái hầu bao đó đó không cần phải làm gì đó, để cái số tiền đó xài không đó là 3.000 kiếp, 4.000 kiếp cũng chưa hết. Nhưng mà cúng thì chưa chắc. Nói thật với quý vị vậy, những người ta ở trung lưu ta lại cũng khá, tức là ta giác ngộ chân lý Phật, ta hiểu được mọi thứ là vô thường, không ai mang theo sở hữu, ta có thực tập Phật giáo thì ta mới bắt tâm cúng. Còn những đại gia tỷ phú triệu phú mà không có thực tập Phật pháp đó, họ chỉ thích xuất hiện chỗ này chỗ nọ để nổi tiếng thôi đó, thì những người đó hầu như là không cúng, không có bao nhiêu. Bởi vì chỗ nào mà đánh vào được cái tôi của họ đó, so sánh cái tôi của họ thì họ cúng. Còn chỗ nào không so sánh cái tôi thì ta không cúng. Cho nên tài sản xài mấy ngàn kiếp cũng chưa hết, nhưng mà chưa chắc đã cúng đâu. Đó là cái cách sử dụng sở hữu tài sản chưa được thông minh. Vì có người tỷ phú nào chết mà mang theo được tài sản đâu? Không có. Nhưng mà buông ra những cái tài sản đó cho các hoạt động công ích đó không phải là chuyện dễ. Nói thật với vị vậy. Tỷ phú giàu nhất thế giới, cả chục năm khi mà sang Việt Nam, thủ tướng Việt Nam tiếp, đi đâu thì trải thảm đỏ, báo chí đưa tin là hàng trăm tờ báo khác nhau. Biết cuối cùng nó góp cho Việt Nam được gì không? Tôi nhớ như là 50 suất học bổng, hàng trăm suất vậy. Mỗi suất đâu có 1,000 đô, bao nhiêu. Không còn thua chùa Giác Ngộ nghèo. Cho học bổng một năm còn được 75 suất học bổng đi du học nước ngoài. Chùa tôi là thuộc là chùa nghèo. Tôi nói thiệt với vị. Mà tôi còn làm được thế. Bây giờ tôi đang xây chùa, đang còn thiếu nợ. Không, nói thật đấy. Tôi chỉ giàu tấm lòng thôi. Có nhiều làm hết nhiều. Nhưng về bản chất tôi là thuộc loại nghèo. Chứ không phải là giàu có đâu. Người ta đồn đãi. Tại vì tôi làm nhiều từ thiện. Công bố công khai nên người ta tưởng là giàu sang đó là tiền của bá tánh, không có tiền của mình đâu. Đó, một tỷ phú đẳng cấp thế giới mà cho Việt Nam được nhiều. 50 suất học bổng. Trị giá 50.000 Mỹ Kim. Bao nhiêu? Đừng có nghĩ đơn giản là lấy được các cái vật chứa trong cái hầu bao của các tỷ phú. Không đơn giản đâu. Không đơn giản. Ngoại trừ là họ có tu tập. Thì lúc đó họ mới thấy là vô ngã sở hữu. Và thấm thía cái vô thường của cuộc đời. Và họ sử dụng cái nguồn tài chính đó cho các mục đích cao quý. Còn ở nước ngoài đó thì ta có cách để ta lách luật trốn thuế. Thì các quốc gia ta khích lệ làm từ thiện để được miễn thuế. Thì các tỷ phú triệu phú thường ta mở ra các cái quỹ. Người ta làm để ta được giảm thuế đó. Chứ nếu mà không có cái đó chưa chắc họ thành lập quỹ đâu. Tức là luật pháp cho phép người ta được quyền khai thác. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nên là Đức Phật là nói rất rõ là gì? Cái cách thức chúng ta sở hữu và sử dụng cái sở hữu như thế nào mới là quan trọng. Chứ không phải là tổng thể sở hữu mà chúng ta có. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy thế này: nỗ lực phát triển đầu tư điền sản để số được tài sản ngũ cốc. Rồi chúng ta cần phải làm cho các cái vật sở hữu đó ngày càng được tăng trưởng. Còn đang khi người đệ tử thánh, tức là những vị xuất gia đó, đạt được cái tiến độ trên sự giác ngộ, tức là thánh nhân trong tương lai đó, phải là người hoàn thiện chứng minh về các tài sản thánh thiện. Còn người tại gia thì phải tăng trưởng tài sản vật chất. Còn trong kinh Pháp Cú có câu là cha mẹ sở hữu tài sản nhiều, muốn cho con mình được hạnh phúc điều này điều nọ cũng không thể được. Có thể trao truyền tài sản thì được theo luật kế thừa hoặc là luật cho hiến tặng, nhưng mà không ai có thể cho người khác được hạnh phúc. Chúng ta chỉ tương tác để góp phần tạo ra cái sự hạnh phúc ở người khác bằng lối sống tích cực và lương thiện. Còn muốn được hạnh phúc hay không thì tự thân mỗi người phải làm chủ cảm xúc và có tu tập thôi. Thì các tôn giáo khác không có pháp môn như vậy, không có pháp tu, thì họ có tín ngưỡng thôi. Cho nên khi mà họ ác là họ ác cung cực. Vì phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần không tin nhân quả, ta tin vào cứu rỗi của Chúa. Chúa xóa mọi hệ nhân quả, Chúa tạo ra hệ nhân quả riêng của mình. Ai tin vào Chúa được lên thiên đàng, ai không tin là đầy xuống quả ngục. Đó là cái cuộc chơi của Chúa. Chấp nhận không chấp nhận thì thôi, đó là niềm tin mà, nó đâu có thật đâu. À, cái cuộc chơi đó là cái cuộc chơi là chia phe. À, ai đứng về phe của Chúa thì hưởng danh Đức Chúa. Ai đứng về phe không tin Chúa thì bị đầy xuống quả ngục thôi. Đó là cái cuộc chơi thưởng và phạt để tạo liên minh. Còn đang khi Đức Phật thì dạy rằng đó là nhân quả thiện ác quyết định lấy hạnh phúc hay khổ đau của con người, chứ không phải là chúng ta được ban phước gắn họa hay là ngân phước gián họa. Chuyện đó không có thật. Nhưng mà niềm tin đó, nó làm cho người ta tin. Bởi vì nó cấy theo nỗi sợ hãi về sự trừng phạt. Nếu không tin điều đó. Nhưng tại sao các tôn giáo mê tín là chiếm nhiều dân số? Tại vì họ đi truyền đạo bằng sự hù dọa nỗi sợ hãi. Mà khi người ta đã sợ hãi rồi, kêu người ta làm cái gì cũng được, quý vị. Biến họ trở thành nạn nhân, họ cúng lại cho cái người á phạm pháp đó và tôn vinh người đó lên như là thần thánh sống. Đó là cách hành đạo mê tín. Trong kinh Tăng Chi tập 2 trang 69, Đức Phật cho rằng mắc nợ là một nỗi khổ, và không mắc nợ đó là một phương diện hạnh phúc. Cái này nó quá dễ hiểu. Các nhà kinh doanh trong năm 2020 là te thua hết. Tất cả các đạo sĩ, giáo sĩ, các tôn giáo cũng te thua năm 20 và năm 21 này hết. Phật giáo cũng không ngoại lệ. Nếu mà quý vị mà có tiền trong giai đoạn này đã qua Mỹ nè, qua châu Âu mua nhà thờ rẻ mạt, nhà thờ sang trọng bán chừng 100.000 Mỹ kim, 200.000 Mỹ kim, rẻ không thể nào tưởng tượng. Về bên kia đó là có 10% quý vị có thể mua được một cái tài sản, nhà cửa, mà trả góp đến 20 năm, 30 năm sau mới hết nợ. Thì thấy ai cũng có nhà cao cửa rộng, đừng có tưởng là họ giàu thiệt, không có, một đống nợ trên vai. Đó là nền kinh tế bong bóng. Chỉ cần mất công việc làm cái là phá sản liền ngay lập tức. Cho nên nhà nước Hoa Kỳ đó, người ta phải viện trợ kinh tế cho người dân mỗi người 1.200 Mỹ kim. Nó ra bằng với đồng lương bình thường của người dân. Như vậy là trong cái giai đoạn này đó, thì những người thu nhập thấp đó, hay là thu nhập trung bình đó, thì họ xuống, tại vì không làm gì hết, họ vẫn có được 1.200 ở nhà, không mà có được 1.200 Mỹ kim tháng. Nó bằng với cái tiền mà họ đi làm. Và thậm chí có nhiều người đó, ta chỉ có được 600-700 đô tháng, bây giờ có được 1.200 thì quá sướng rồi, tiền nó tăng gấp đôi. Nhưng mà đối với những người làm ăn á và làm chủ á, thì coi như là phá sản. Bởi vì mỗi một tháng họ thu nhập là 50-70 ngàn Mỹ kim, bây giờ có 1.200 làm sao sống? Không sống được. Nó kéo theo rất nhiều các hệ lụy. Thì Mỹ ta phải bơm vào, đó là kích cầu để cho nền kinh tế nó tiếp tục nó nở, nó như bong bóng nó nổi lên, chứ nó không được xì là nó chết luôn. Nên nợ công của chính phủ Mỹ là lên đến gắt ngưỡng, rất là nguy hại, chứ không đơn giản. Nên mắc nợ là khổ, vì mở mắt ra là nợ nó tăng theo lũy tuyến. Các doanh nghiệp Việt Nam năm 2000 này đó là phá sản mười mấy ngàn doanh nghiệp. Còn một số ta phải giảm biên chế, giảm hơn một phân nửa hoặc là giảm 60%. Còn xây chùa là đứng yên tại chỗ. Vì có người ta có tiền đâu ta cúng. Nhưng mà vận động từ thiện thì vẫn bình thường. Như tôi vận động từ thiện, người ta vẫn cúng. Còn chùa tôi đang xây, quý vị biết là đứng yên hết, không có người cúng, thiếu nợ nữa. Bây giờ mượn nợ người ta cũng không cho. Cũng có các Phật tử thân tín không đó, mà ta cũng không có tiền để ta cho mượn. Nó khó khăn như vậy đó. Thì những ngôi chùa khác có thể còn khó khăn hơn nhiều lắm. Do đó mắc nợ đó là mở mắt ra là thấy khổ rồi. Và người không mắc nợ đó thì sống hạnh phúc, không phải lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an gì hết. Thì trong bài Kinh Tăng Chi đó Đức Phật nêu ra đó cái khái niệm a thí su khá. Su khá là hạnh phúc, a thí là sở hữu. Thì cái này gọi là lạc sở hữu, tức là hạnh phúc do chúng ta có sở hữu vật chất hợp pháp. Như vậy là Đức Phật đề cao cái sự làm giàu chứ. Chứ đừng nói là Đạo Phật dạy sống nghèo, tu sĩ phải tự xưng mình là bằng tăng, vô lý. Tự động mà thêm cái tính từ bằng vô làm gì? Bằng nó có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là chúng ta không có sở hữu tài sản. Nghĩa bóng là cái người đó là hẹp hòi, ti tiện, nhỏ nhoi cái đầu óc. Cho nên là từ đây về sau là các tăng này đừng bao giờ tự xưng mình là bần tăng hay là bần ni. mình tự điêu cái câu đó là mình tự gây khó cho mình. Chùa thì bá tánh là ta cúng để mình xây. Bây giờ mình để chữ bằng vô thì ta nói ồ cái chùa này sao thấy nó sang trọng quá. Chùa thì cũng phải có cái giá trị sang trọng là chuyện bình thường. Đó là cái quyền hợp pháp, có ai cấm đâu. Mà vấn đề là chúng ta hành đạo như thế nào trong những ngôi chùa đó. Cho nên ở miền Bắc có một ni trưởng á, sống cái hạnh cũng rất là đáng khen, nhưng mà tự ca ngợi về cái hạnh đó là không có thông minh. Đó là tôi suốt một kiếp tôi không nhận cúng dường của ai, cái đó trái với lời Đức Phật dạy. Luật pháp đã cho phép nhận cúng dường, và Đức Phật cũng cho phép nhận cúng dường. Ngày dĩ như ngày xưa đó là cúng dường, đó là cúng dường bốn vật dụng: ăn uống, thuốc thang, rồi sàng tọa, rồi chăm sóc sức khỏe, chứ không có sở hữu tiền. Nhưng mà trong cái thời này mà không có cái nguồn tiền làm sao mà sống. Nội mà bảo hiểm y tế có 805.000 thôi mà tăng ni còn không có tiền đi mua. Rồi mỗi lần bệnh là làm sao điều trị. Mà cái đó chuyện trên trời dưới đất không là nguy hiểm. Mình may phước là mình không có bị bệnh, do gen duy trì mình tốt đi. Nhưng mà bao nhiêu người khác ta bệnh mới để cho ta nhận cúng dường chứ. Đó, thì báo chí ta khai thác vô yếu tố của sư bà đó lớn dữ lắm. Ta nói là đây là một tấm gương cao quý, tu tập không có nhận cúng dường. À, chùa của sư bà đó là không có thuộc phước sư, coi đó là làm sai lời Phật. Thì cái chùa đó tôi đón chắc, mặc dù tôi chưa ra mà nghe nói như thế thì tôi biết chắc chắn là không có làm Phật sự gì hết. Không có tiền làm sao làm Phật sự. Mà tu như thế tu làm gì cho nó ổn. Ở tại gia vẫn tu được. Rồi đã chọn con đường đi tu đó, ngoài cái việc giác ngộ giải thoát bản thân, chúng ta phải phụng sự cộng đạo. Mà cái thời này đó, mọi thứ nó đều liên hệ đến tiền hết. Còn ai nói là tôi không cần tiền là họ nói dốc. Rồi có nhiều người ta chấp á, như cái giới không giữ tiền, đi đâu không giữ tiền, nhưng mà nhờ người ta giữ giùm. Còn tổ cha làm cực người khác này. Mình mua giao dịch xong phải đi mượn nợ, rồi sau đó mới nhờ người ta đi trả nợ giùm cho mình, phải tốn công người ta không. Chấp mà chấp không hiểu biết, rồi hẳn như tự hào được cái chấp đó. Vấn đề là chúng ta sử dụng cái nguồn sở hữu đó như thế nào thôi. Nên đây Đức Phật ca ngợi gì? Có sở hữu là một hạnh phúc. Chứ nếu như mà cái quan điểm của sư bà đó là đúng thì Đức Phật đó là sở hữu là một loại đau khổ, chứ Đức Phật đó là hạnh phúc đó. Nếu chúng ta không có những cái tòa nhà thế này làm sao dạy học được. Quý vị biết là ở tại cái cơ sở một ấy, nếu không có hòa thượng Quảng Tâm người Đài Loan cúng thì làm sao chúng ta có được một cái tòa nhà 4 lầu để đào tạo. Và năm 2005 là tôi đề xuất với hòa thượng viện trưởng Thích Minh Châu là phải thâu học phí. Cái học phí mà bây giờ chúng ta đang điều hành đó là nó trên có 500.000, học phí lúc đó là 3 triệu. Thì lúc đó ai cũng phản đối chứ. Thì tôi đưa ra cái quan điểm đó là để duy trì cái trường không khó. Thời điểm đó quý vị biết là cái tiền điện, tiền nước và tiền giảng viên đó nó chỉ có 50 triệu. Thì hai vợ chồng của bác Nguyên Đào Vũ Trầm của về Vina đó thì đi vận động thì mỗi một tháng được 50 triệu. Nhưng mà đến thời điểm đó là họ cũng mệt mỏi rồi. Mệt mỏi rồi. Cái nguồn tiền không có một đồng xu quỹ nào hết. Và lúc đó thì chúng ta chuẩn bị là tiếp nhận cái lô đất này, và tôi là cái người làm hồ sơ đi chọn đất vân vân, làm tất cả các cái thủ tục hồ sơ trong giai đoạn đầu. Không có một đồng xu mà tiền bồi thường phải là 15 tỷ, lấy đâu ra? Nên cuối cùng hòa thượng Minh Châu là quyết định là cho nhận học bổng, ê chứ lại nhận học phí. Bởi vì nhận học phí thì chúng ta mới có cái nguồn tiền để xây cơ sở, còn duy trì cơ sở không khó, nhưng mà phát triển cơ sở thì không được. Hiện nay là chúng ta cũng không có quỹ. Xây cái này xong rồi đó là cạn tàu ráo máng. Với cái tiền học phí mà 3,5 triệu đó là phá sản. Nhưng mà hòa thượng viện trưởng rất là từ bi, cho nên là muốn giúp cho các tăng ni đó có được cái lý tưởng cao quý sau này phục vụ. Chứ còn bên Thái Lan, quý vị biết, hai cái trường đại học Phật giáo nó trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo của Thái, tiền đất, tiền xây dựng cơ sở, tiền bảo trì, tiền điện nước, tiền lương giảng viên, mọi thứ là chính phủ lo hết. Nhưng mà ta vẫn nhận học phí bình thường, ký túc xá vẫn đóng tiền bình thường, rất là cao, còn cao hơn cả Ấn Độ. Thì ta mới phát triển lớn được. Ta có 9 cái cơ sở trực thuộc. Mỗi một cơ sở đó nó lớn tương đương bằng cái Lê Minh Xuân này của mình. Thái Lan chỉ có 68 triệu dân đó. Còn mình đến đây gì, nó là hai cơ sở, chứ cơ sở kia đó bé xíu. Nó ra đẳng cấp một trường đại học là không có. Ngay cả đây vẫn chưa đạt được đẳng cấp của một trường đại học. Các trường đại học nước ngoài ta mấy trăm mẫu, bao nhiêu cơ sở vật chất trực thuộc, lớn lắm, chứ không phải bé bé như mình thế này đâu. Cho nên đó, không có sở hữu được các cái tài sản vật chất, chúng ta không làm việc lớn được. Phải thiết thực. Vấn đề là đừng đấm nhiệm trên đó thôi. Thứ hai đó là lạc hưởng thụ, buôn gác su khác. Tức là khi mình có được các tài sản hợp pháp, chúng ta có thể sử dụng cho các tiện ích cuộc sống, để nuôi mạng sống mình, gia đình của mình, để có tiền đi làm phước, làm công đức. Mỗi năm á, chùa Giác Ngộ của tôi đều hưởng ứng tất cả các chương trình an sinh xã hội của quận 10. Quận 10 là một trong những quận thành phố Hồ Chí Minh, quận trung tâm. Quý vị có ngờ rằng ở quận 10 mà có 3.000, 4.000 hộ nhà nghèo không? Nói ra không ai tin. Nghèo được định nghĩa như thế nào? Đó là thu nhập của một cá nhân á, dưới 500 ngàn một tháng. Có nghĩa là một năm á, họ chưa có được 6 triệu đồng. Mà một tháng mà có 500 ngàn thì làm sao sống? Ra ăn một tô phở hết trăm mấy ngàn rồi. Mà có đến 3-4 ngàn hộ như thế ở tại quận 10. Vì tôi làm từ thiện, tôi thực tiễn chứ tôi không có lý thuyết. Và khi mà ra một cái thông báo vận động á, cứu trợ cho các hộ nghèo ở quận 10, ta không hưởng ứng, quý vị. Ta nghĩ quận 10 là giàu, làm gì có người nghèo mà hưởng ứng. Mà thực tế là nghèo thiệt, chứ không phải không nghèo. Rồi cái cận nghèo là gì? Thu nhập á, từ 505 ngàn trở lên đến 700 ngàn. Cái đó là làm sao sống? Cực kỳ khó. Cho nên là khi mà mình có sở hữu nó quá ít á, thì chúng ta chật vật lắm. À, bên ngoài ta còn nói thêm những cái tư tác á, cộng hưởng á, bằng cùng sinh đạo tặc, bằng cùng đa oán, nói theo kinh 42 chương. À, nghèo quá là dễ oán trách lắm, dễ oán hận, ức chế tâm lý. Nhất là mình có trình độ mà phải đi chạy xích lô, cho nên dễ bực dọc, dễ chửi bới, dễ gây gỗ, rất là khó kiểm soát cảm xúc. Vì vậy mình hưởng thụ được cái nguồn phước báo thì nó tự động nó làm cho mình trở nên cao thượng hoặc là thoải mái. Có nhiều người chỉ thoải mái thôi chứ không cao thượng, vì họ không giúp ai. Thì cái tình trạng mà keo bẩn đó được Đức Phật nói trong kinh Dược Sư đó, mỗi lần mà chia sẻ cho người khác là giống như lấy con dao đó, cắt lát vào từng làn da thất thịt. Mỗi một động tác đó là rỉ máu tiếc nuối. Chứ đừng có tưởng các tỷ phú triệu phú là họ cúng dường nhiều, không có đâu. Bơm vô cái tôi của họ thì họ cúng, còn không bơm vô họ không cúng. Mà các đại gia đến chùa tôi nói thật với vị là chưa có đại gia nào cúng bây giờ. Nó thẳng vậy đó. Vì tôi không quan trọng chuyện đó. Họ đến với tôi, đến giờ họ nhờ tôi tư vấn, hay là xuất hiện trên chương trình A, chương trình B. Nên là nó có những cái thông điệp của sự xuất hiện. Chứ không phải là đến đó là cúng dường cho tôi mới đưa là không có. Không có chuyện đó. Lạc vô trái, Anana Sukha, tức là không thiếu nợ. Thì cái này đó là bổ túc nghĩa cho cái lạc sở hữu thôi. Người có sở hữu thì làm sao thiếu nợ. Mà thiếu nợ thì không có sở hữu. Cái này giải thích thêm. Thứ tư đó là lạc vô tội, Anavacha Sukha, tức là người không phạm pháp thì không sợ ai phê bình chỉ trích lên án nói xấu, vu cáo xuyên tạc, sống dưỡng dưng. Mà bây giờ cái xã hội này nó lạ lắm quý vị, người ta thích cà khịa người khác lắm. Làm việc tốt thì không làm, mà thấy người ta làm tốt rồi cứ phê bình chỉ trích. Ví dụ như là đại gia Bình Dương đi, quý vị thấy là phát tâm cúng 2 hectare đất trị giá 600 tỷ, người ta đi soi mói đất này, đất quân đội làm sao cúng được. Bây giờ ta có sổ 200 mấy chục cái sổ như thế, làm sao đắc quân đội được? Đó là đắc thổ cư hết á. Cái người mà ta không cúng thì ta ưa soi mói, cúng người ta không có khen mà ta soi mói. Còn cái chuyện cá tánh của người A người B ăn nói thế này thế kia đó là chuyện khác, đừng có nhập vào vấn đề đó lại với nhau. Là phát tâm cúng dường cho cái quỷ Covid là chúng ta phải tán dương. Còn cái thái độ ngôn ngữ, cách ứng xử của cái vị đại gia này đối với người khác, đó là cái chuyện khác. Chúng ta phải rạch ròi mọi thứ ra. Về cách sở hữu tài sản đó, thì chúng ta cũng nên nhớ chủ trương trung đạo của Đức Phật về kinh tế. Hưởng thụ quá mức trên nền tảng của chủ nghĩa cá nhân và tính sở hữu, đánh đồng nó như là hạnh phúc tuyệt trần, đó là một sai lầm lớn. Nhưng mà cho rằng đó, sở hữu đó là cái đầu mối dẫn đến nỗi khổ niềm đau, cho nên phải đi đoạt cơ thể và không cho mình được quyền hưởng thụ, cũng là một sai lầm đối lập. Nhưng mà đặt cái quan điểm trung đạo của Đức Phật vào trong cái bối cảnh của nền kinh tế đó, thì chúng ta được quyền sở hữu, nhưng sử dụng sở hữu đó một cách hữu ích thì vẫn phù hợp với lời Phật dạy. Vì Đức Phật dạy bố thí cúng dường mà, nếu có sở hữu thì sao bố thí? Kinh Pháp Cú 203 và 204 có ý như sau: đói là một loại bệnh nặng, tri túc là tài sản lớn, và thiếu các sở hữu tài sản đó có thể dẫn đến tình trạng nói láo để lừa đảo, rồi trộm cắp để có sở hữu tiêu dùng, phạm pháp và gây ra các bất ổn và rối loạn xã hội. Đó là bốn hệ quả tất yếu từ cái việc thiếu sở hữu mà không tu luyện đạo đức. Thì người Nhật Bản thì quý vị biết là tiếp nhận đạo Phật là nhờ Thánh Đức Thái Tử. Và trong lịch sử nhiều thế kỷ tiếp thu đạo Phật đó, thì Phật giáo Nhật Bản đã ảnh hưởng đến văn hóa và đạo đức sống của người Nhật Bản đúng nghĩa. Cho nên người Nhật họ kỹ nhất là trộm cắp, họ giáo dục cái đó rất là kỹ, nghèo cho sạch, rất cho thơm đúng nghĩa. Còn Việt Nam mình mới là lý thuyết đó. Đó, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người Việt Nam nghèo mà sạch, nhưng mà cũng có rất nhiều người Việt Nam nghèo chẳng sạch, mà giàu ta vẫn sạch. Đó là một cái phản ảnh về cái việc ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo vào trong xã hội Việt Nam nó chưa có nhiều. Chúng ta phải thừa nhận cái yếu kém này về cách hành đạo của Tăng Ni. Vì Tăng Ni có thuyết giảng đâu mà Phật tử hiểu. 19.000 ngôi chùa có bao nhiêu chùa thuyết giảng mỗi tuần? Hầu như chưa được 1%. Còn ở Nhật Bản á, là người ta rất là rạch ròi vấn đề đó. Nhưng mà hiện nay là người Việt Nam mình ăn cắp, đứng đầu bảng ở tại Nhật Bản bị bắt. Năm 2019 trở về trước á, thì Trung Quốc đứng đầu bảng, Việt Nam đứng thứ nhì. Bây giờ Việt Nam qua mặt luôn cả Trung Quốc về cái tội ăn cắp ở Nhật Bản. Đó là một cái nỗi nhục nhã quốc tế, rất là đau lòng. Và lần đầu tôi đi Nhật, quý vị biết là rất ngạc nhiên, bái phục luôn. Những cái chỗ mà bán nhỏ không có người bán, chỉ có cái cân, các vật dụng, giá và cái thùng tiền. Rồi người mua là tự bỏ tiền vào thùng, tự cân ký, tự cầm, tự lấy cái bọc bỏ vô rồi mang về. Nếu ở Việt Nam đó nha, cả hàng quán và thùng tiền là ăn cắp hết luôn, không còn cái gì hết. Mà mình nói xấu người Việt Nam, nhưng mà cái nghiệp ăn cắp của Việt Nam nặng lắm. Phần 3, các nghề mưu sinh chân chính, các nghề nên tránh. Thì Đức Phật có nêu ra 5 nghề tà: Miccha, Cha Phá và Ni Chá. Bởi vì nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về luật pháp và đạo đức đối với con người. Thứ nhất, nghề buôn bán vũ khí, sát tha và ni chát. Đây là cái nghề làm giàu lớn nhất trên quả địa cầu. Và các cái công ty quân sự sản xuất vũ khí đó, phần lớn đó đều ăn đều nối kết với chính phủ á. Cho nên đó, Tổng thống Mỹ cũng là một nhà tiếp thị cho buôn bán vũ khí khi ông có mặt ở bất cứ quốc gia nào. Tổng thống Obama, Tổng thống Donald Trump khi đến Việt Nam đều thương lượng bán vũ khí cho Việt Nam. Đó là chuyện bình thường. Vì bán vũ khí giàu lắm quý vị. À, có những cái chiếc hạm á, vài chục tỷ Mỹ Kim. Cái nguồn ngân sách của Việt Nam có giai đoạn chỉ có 6 tỷ Mỹ Kim thôi. Nó không bằng một chiếc hạm của người ta. Nó thẳng vậy đó. Và Đức Phật là thấy rõ, mặc dù nó mang lại lợi lợi kinh tế, và đứng góc độ từ một nhà tâm linh truyền bá hòa bình và từ bi, Đức Phật vẫn kêu gọi người Phật tử không làm nghề sản xuất buôn bán vũ khí. Còn đối với quốc gia thì vẫn phải làm. Israel là một quốc gia được hợp pháp hóa chưa được 80 năm. Họ đầu tư vũ khí hiện đại là cũng không thua quốc gia nào. Họ làm giàu trên bán vũ khí và thị trường chứng khoán. Nói chung là các cái ngành làm tài chính đó, thì người Do Thái mặc dù họ là quốc tịch ở nhiều quốc gia, người Do Thái vẫn chiếm đại đa số. Họ thông minh cực kỳ. Thứ hai là buôn bán nô lệ, Sata và Nicha. Sata là hữu tình. Thì buôn bán nô lệ đó, nó gồm có là buôn bán gia súc và buôn bán con người. Cái này là thời cổ đại cho đến cận đại, đến năm 1968 thì chủ nghĩa nô lệ vẫn còn tồn tại ở Mỹ. Mấy vị nên nhớ thế nha. Chứ đừng có nghĩ là Mỹ là một cái nước gì ghê gớm. Họ cũng là một cái nước gọi là đề cao chủ nghĩa nô lệ. Và dĩ nhiên là họ tiến bộ nhanh. Mà nếu không có một sư Luther King người da đen thì chưa chắc cái tệ nạn nô lệ của Mỹ đã kết thúc rồi. Mà nếu như là một sư Luther King mà không phải là da đen cũng chưa chắc mà ông đã nhiệt tình, ông dấn thân vào cái lĩnh vực đó đâu. Cho nên khi mà thiền sư Dứt Hạnh được Giáo hội Phật Việt Nam thống nhất đề cử thay mặt cho giáo hội đi vận động hòa bình cho Việt Nam, thì mục sư Luther King là ủng hộ và đề cử thiền sư Dứt Hạnh nhận giải Nobel hòa bình vào năm 1968. Tại vì lúc đó ông đang đấu tranh cho vấn đề xóa bỏ cái phân biệt đối xử với người da đen của chính quyền Mỹ. Tôi đã đến mấy cái tiểu bang mà có những cái dấu chứng về phân biệt màu da để tham quan, và tôi cũng đến tham quan ngay cái khách sạn mà Luther King bị ám sát chết. Người ta giữ nguyên tất cả các hiện trạng đó. Và tới cái viện bảo tàng ca ngợi về cái cuộc đời của ông. Cho nên là ông sở dĩ ủng hộ thì sĩ Hạnh là bởi vì ông đang cần quốc tế ủng hộ cho cái phong trào xóa bỏ là người nô lệ da đen. Lúc đó còn bị đối xử còn tệ hơn một con vật, tức là con chó ở trong nhà. Cho nên mình không biết là cái gì của Mỹ mình cũng ca ngợi. Có những cái của Mỹ nó tệ hại vô cùng. Có cái những cái hay của họ mình phải học, nhưng mà cái tệ hại của họ mình phải lên án. Chứ Mỹ không phải là thiên đường đâu. Qua cái vụ Covid này mới thấy là Mỹ nó có nhiều lỗ hổng. Hồi của thua Nhật Bản xa về. Nhật Bản người ta bị sóng thần động đất kép khó khăn còn hơn cái giai đoạn Covid mà có ai gấp đâu. Đứng sắp hàng chờ đợi một cách rất lịch sự. Đó là văn hóa Phật giáo. Còn cái dân hóa của các tôn giáo khác đó, nó thể hiện ở nước Mỹ. Ta ăn cắp, các đài truyền hình nó quay trực tiếp cái cảnh hôi của. Không phải chỉ có người da đen mà cả người da trắng mạnh ai lấy ăn cắp. Mà ai là hội toàn là nhà cao cửa rộng mà được trợ cấp của nhà nước không đó, mà còn có cái tật đó. Lúc mà họ có đầy đủ cơ bản áo mặt, chúng ta không thấy được các cái hạt giống xấu đó. Mới chỉ có một năm Covid thôi, Nó làm cho họ lộ ra được bản chất thật, cái mặt trái của một cái xã hội tư bản. Không phải là lúc nào nó cũng là giấc mơ Mỹ là ghê gớm đâu. Thứ ba là buôn bán thịt. Thứ tư là buôn bán chất sai, tức là ma túy, rượu, bia. Đó, thì chữ ma cha là chất sai. Đừng có nên hiểu một cách nôm na Đức Phật không cấm uống bia, tu sĩ được uống bia. Cái khái niệm bia đúng không có, nhưng mà ở đây Đức Phật dùng là chất sai. Cái gì mà làm cho ta nghiện mà sai thì cái đó là bị cấm. Thứ năm là buôn bán chất độc, tại vì dẫn đến cái sự tự sát hoặc là ngộ sát. Thì năm nghề này đó đều giúp cho người sở hữu nó có được một cái nguồn thu nhập lớn. Như là Phật tử thì chúng ta phải nói không với các nghề nghiệp này. Còn về nghề nghiệp và thủ đắc chân chính đó, được Đức Phật khích lệ. Đó là những nghề trước nhất là được luật pháp cho phép. Thứ hai đó là những nghề được luật pháp cho phép đó phải phù hợp với đạo đức Phật giáo. Thì cái tiêu chuẩn đôi này mới là quan trọng. Thì có nhiều cái nghề được luật pháp cho phép, nhưng mà về đạo đức nó có vấn đề. Ví dụ như là mại dâm, thì khắp thế giới này ta cho phép. Đến lúc nào đó Việt Nam cũng cho phép tự do thôi và có đóng thuế. Nhưng mà là Phật tử thì không nên dấn thân vào cái nghề này, vì nó làm cho biết bao nhiêu người đó bị lệ thuộc vào cái khoái lạc giác quan. Ở Hoa Kỳ đó có một số tiểu bang đã hợp pháp hóa cần sa, nhưng mà một số tiểu bang còn lại người ta cấm cái đó. Mỹ là luật pháp của tiểu bang là nó độc lập nhau, chứ không phải là nó giống nhau hết. Thì nếu mà mình ở Mỹ diễn cái nghề đó được cho phép, hoặc là nghề cơ bản được cho phép, nó hợp pháp hết. Nhưng mà theo đạo đức Phật giáo thì những nghề này nó dẫn đến những hệ quả xấu. Cho nên đó, chúng ta phải vận động Phật tử đừng nên tham gia vào các nghề này. Thì dựa vào tinh thần Phật dạy, chúng ta có thể đúc kết một số tiêu chí về nghề nghiệp chân chính, bao gồm như sau. Thứ nhất, tránh những nghề tạo ra tài sản của cải bằng sự bắt lương, như là lừa đảo, trộm cắp, vân vân. Thứ hai là tránh các nghề mà làm cho người sở hữu trở thành kẻ nô lệ của củ cải tài sản. Thứ ba, tránh tình trạng sở hữu tài sản mà rơi vào tâm lý bủn xỉn keo kiệt, đè nhai lấy tỏ, vô cảm trước những nỗi khổ, niềm đau của đồng loại. Thứ tư, tránh tình trạng sử dụng sở hữu tài sản để gây bất ổn xã hội và khổ đau cho con người. Có nhiều người á, ta cho tiền để cho những kẻ xấu quậy phá. Vì thấy là Trung Quốc á, bảo trợ cho Khmer Đỏ để giết dân tộc của mình và tấn công Việt Nam. Và Mỹ đó cũng có giai đoạn là ủng hộ cho khủng bố. Thì trong cái thế giới này nó phức tạp lắm vậy. Ví dụ như nó có 3-4 lực lượng mafia, thì phải châm tiền cho một cái lực lượng mafia A để đấu lại hai cái lực lượng mafia B và C. Mà mafia này nó không gây hại cho nhà nước. Thì người ta có những kịch bản đó. Cho nên là cái mạng lưới Aquida của Osama Bin Laden đó thực ra là do tình báo của Mỹ đào tạo. Nó là con đẻ của Mỹ chứ đâu phải là trên trời rơi xuống đâu. Lúc đó Mỹ đào tạo để chống lại với Liên Xô. Sau này đó là Osama Bin Laden đó mới chơi lật lọng. Chứ còn nguyên tắc mà hợp tác đó, thì cái cơ quan người ta đào tạo lên mình không được chống lại họ. Nguyên tắc mà tình người này, Osama Bin Laden là cho Mỹ một bài học là nuôi rắn độc mà, để cắn những cái con thú khác. Và chính cái con rắn độc đó cắn lại chính phủ Hoa Kỳ, làm cho Hoa Kỳ phải te tua trên mặt trận an ninh của thế giới và cái sự an toàn cho người dân Mỹ và cái quyền lợi hợp pháp của Mỹ. Thì các quốc gia nó đều có tình trạng đó, thì vấn đề ta có công bố hay không công bố thôi. Phần thứ tư là thái độ của Đạo Phật đối với sự tiêu dùng. Tiêu dùng là một phần quan trọng của kinh tế. Có tiêu dùng thì kinh tế mới phát triển. Cho nên trong các cái khủng hoảng tài chính toàn cầu á, thì chính sách của các nhà tư vấn kinh tế của Hoa Kỳ đó là gì? Phải kích cầu, đừng để cho nó chết. Ví dụ như là cái hãng xe hơi GM, đó là hãng xe hơi độc quyền của Mỹ, nổi tiếng lắm, bây giờ là phá sản rồi. Trong giai đoạn á, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 đến 2012 thì Mỹ đã bơm với là vài chục tỷ Mỹ kim để hỗ trợ cho tập đoàn này sống. Nó sống thêm được một số năm rồi cuối cùng cũng chết. Bởi vì một lĩnh vực nó bị chết, nó kéo theo, nó kéo theo nhiều lĩnh vực khác, dẫn đến cái khủng hoảng theo cái công thức là cái này có, cái kia có, cái này xanh, cái kia xanh, cái này không, cái kia không, cái này kết thúc, dẫn đến cái khác kết thúc. Tức là các nhà kinh tế nổi tiếng của thế giới đã hiểu ra được cái quy luật duyên khởi trong kinh tế được Đức Phật chủ trương. Như vậy sự tiêu dùng thích đáng sẽ làm tăng trưởng hạnh phúc của con người. Ở đây là hạnh phúc giác quan. Và tiêu thụ mà không nấm nhiễm trong sự tiêu thụ đó thì hạnh phúc đó đó là hạnh phúc đáng được tán dương. Không có bao nhiêu người làm được như thế. Tiêu dùng đính kèm theo lòng tham và sự dính mắc sẽ dẫn đến nhiều hậu quả lệ thuộc mang tính điều kiện. Còn Đức Phật thì chủ trương đối với tu sĩ là tam thường bất túc, tức là ba nhu yếu không nên đầy đủ. Mục đích là để giúp cho các tu sĩ đó không bám víu, không vướng dính và tháo gỡ được các cái thói quen tiêu thụ khi còn là đời sống tại gia, để kêu gọi các vị tu sĩ sống cuộc đời vô ngã giống như là các con chim khi bay qua bầu trời không để lại dấu vết. Về cái này đó rất là khó nói. Ví dụ khi mà mình không có sở hữu thì nó khác, có sở hữu rồi đó dễ bị nhiễm đắp. Vô là người xuất gia đi nữa, thiếu chánh niệm là có thể bị vướng dính vào những thứ này. Còn người có sở hữu rồi đó thì họ dễ chấp. Thế là một chiến sĩ mà chưa có đẳng cấp xã hội, chưa có nhà cao cửa rộng, chưa có vợ đẹp con xinh đó, thì họ sẵn sàng lăn xả và chết ở chiến trường. Nhưng mà một tướng lĩnh mà có đủ tất cả thì chưa chắc là đại giáo làm như thế. Bởi vì một người là không có gì để mất, và một người là có tất cả mọi thứ và sợ mất những thứ đó, cho nên người ta rất là sợ. Đó là những cái tính ràng buộc ở cái góc độ trung lập. Còn nói cái góc độ tiêu cực á, đó là cái sự chấp vào sở hữu, nó làm cho người ta gần như là phải bảo vệ cái thứ sở hữu đó và thể hiện đẳng cấp. Về sự điều độ và hạnh phúc đó, thì đây Đức Phật nó có mối quan hệ để giúp cho chúng ta được làm chủ dòng cảm xúc và các phản ứng của nó. Để chủ trương của Đức Phật đó, là làm thế nào đó để trở nên là người điều độ, người có cân bằng, chứ không có thiên nặng quá nhiều vào cái đời sống tinh thần mà bỏ quên đi cái đời sống vật chất. Và đối lập lại đó là đại đa số người tại gia là thiên nặng về đời sống vật chất nhưng mà bỏ quên đi đời sống tinh thần. Hai cái đó đều là hai thiên cực. Còn con đường trung đạo á, là nó có một cái sự điều độ dung hòa. Thì Đức Phật là người sống với cái mô thức đó. Quý vị thấy là núi Linh Thú cách chùa Trúc Lâm á, chưa hơn 2 cây số đường chim bay. Và từ khi nhận chùa Trúc Lâm rồi, Đức Phật đâu ở núi Linh Thú nữa. Còn giai đoạn đầu á, chưa có chùa Trúc Lâm nữa, thì mỗi đêm á, các tỳ khưu phải ở dưới gốc cây một lần, ngày hôm sau không được ở lại lần thứ hai, phải quán đổi các vị trí đó để không có nấm nhiễm. Và nhiều Phật tử không hiểu được cái này, cái chấp vào cái giai đoạn mà Đức Phật còn chưa có chùa do ta cúc, rồi kêu gọi các tu sĩ phải sống lang thang đường phố ở rừng sâu, làm sao mà an toàn được sức khỏe và tính mạng. làm sao làm đạo được. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 249 Đức Phật dạy có 4 điều hưng thịnh một gia đình. Thứ nhất á, là biết tìm lại những gì đã mất, tức là phục hồi lại nó, bao gồm các giá trị truyền thống, các giá trị văn hóa, các giá trị cốt lõi thành danh của gia đình, rồi các làng nghề, các cái sở hữu quý. Thứ hai đó là biết sửa chữa những cái đã hư cũ, tức là bảo tồn và giữ gìn. Cái này nó liên hệ đến các cái khái niệm về văn hóa. Văn hóa nào cũng đòi hỏi đó là phục hồi và bảo tồn. Cái tiền phục hồi và bảo tồn nó còn mất gấp nhiều lần so với là xây dựng cái mới. Thứ ba đó, biết tiết chế trong việc ăn xài. Thì đây là yếu tố quan trọng. Chứ Đức Phật không có lên án cái sự giàu. Đức Phật ca ngợi sự giàu, nhất là giàu có lương tâm. Và kêu gọi chúng ta phải biết điều độ trong trong tiêu thụ. Vì tiêu thụ nhiều chết sớm, ăn ít là sống dài. Đừng có sợ ăn ít là không đủ chất thôi. Thực ra thì chúng ta nên tham khảo cái mô hình ăn của Nhật Bản đó, ăn theo năng lượng calorie. Người mà nhỏ con như tôi đó thì một ngày chỉ cần là 1.600 calorie là đã đủ. Còn là tốt tướng như các thầy các sư cô thì 1.800, tăng thì là 2.000, còn người đời thì 2.200 calorie mỗi ngày. Nếu quý vị ăn đó, một ngày mà có được 1/3 chén đậu phộng, ha, rồi 3-4 loại rau quả củ, chừng chút xíu sữa nguyên chất, ha, thì quý vị đã đủ được 1.800 calorie. Nó là đủ cho một ngày, không có thiếu đâu, và vẫn khỏe bình thường. Thực ra tôi ăn rất ít. Buổi sáng tôi ăn chưa được 1/3 chén cơm, buổi chiều phân nửa chén cơm, buổi trưa có 1 chén cơm. Và đại chúng chùa giác ngộ ăn sao tôi ăn vậy. Thì tôi không có chính sách gì riêng. Trong cái tủ lạnh của tôi cũng không hề có trái cây gì. Nói thật quý vị, không có trái cây gì. Tôi cũng không ăn thêm cái gì. Mà tôi cũng đâu có bệnh hoạn gì đâu. Làm việc suốt ngày không sao. Đừng có sợ là ăn ít là không đủ chất. Miễn là chúng ta đủ được cái năng lượng calorie cần thiết. Thứ tư, người đức hạnh phải được cân cắt dắt vào các vai trò quan trọng và chủ chốt. Thì thường những cái người xấu ác đó, họ giành những vai trò này hết. Và người tốt đó, thì ta gọi là gì? Kẻ sĩ. Kẻ sĩ đó nó theo nghĩa bóng luôn và nghĩa đen. Kẻ sĩ thì ta không biết chạy trọt, ta không biết lòn cuối, ta không biết nịnh nọt. Người ta cũng có sĩ diện đó. Chính vì thế đó, kẻ sĩ lại ít có cơ hội có được những vai trò quan trọng về hành chính và quản trị. Đó là cái mặt trái của cuộc đời. Và những người như vậy ta không thích va chạm, rồi ta phải đích đối đầu với những người ham chức quyền. Đó là tinh thần chung. Và đây Đức Phật khuyên đó là những người có cái trình độ đẳng cấp, có tấm lòng cao quý, có đạo đức tốt đó, phải được đặt vào những vai trò quan trọng để đóng góp cho xã hội. Như vậy, lối sống điều độ đã trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh tế học Phật giáo. Nên là kinh tế tạo ra để hưởng thụ. Và ở đây Đức Phật kêu gọi là chúng ta hưởng thụ một cách điều độ, chứ không phải là hưởng thụ quá mức. Và những cái phước báo còn lại đó là chia sẻ cho những con người kém may mắn hơn chúng ta. Đó là quan điểm của Đức Phật. Và cái công thức á, về kinh tế gắn liền với hạnh phúc á, tôi xin đúc kết dựa vào tinh thần Phật á, như sau. Đó là hưởng hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu mà chúng ta có thể có. Đây là cái chính sách hàng đầu. Rồi tương tự, hưởng hạnh phúc tối đa trên tài sản tối đa mà chúng ta có. Cái này khó hơn. Trong tài sản tối thiểu mà mình vẫn được hạnh phúc là rất là khó. Đó là mình phải hài lòng và biết đủ, không có phạm pháp. Nghĩa là phải tiêu dùng một cách thích đáng. Cái gì đáng chi thì không nên tiết kiệm, cái gì không đáng chi thì một đồng cắt bạc cũng không nên bỏ ra. Cái nào nó đáng thì chúng ta nên bỏ. Đó cũng là cái chủ nghĩa nhân đạo về kinh tế. Ngoài ra thì Đức Phật còn đề cập đến sự nghèo. Nó là một trong những hỗ trợ duyên của những cái rối loạn xã hội. Trong kinh Khải Thế Tôn bổn, Đức Phật phân tích về cái rối loạn xã hội, nội loạn, cách thức quản trị đất nước, rồi hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, cho những người làm nông, cho những người làm thương gia để phát triển nền kinh tế, vân vân. Thì quý vị có thể đọc lại bài kinh Khải Thế Nhân Bổn, rất là quan trọng. Rồi Đức Phật cũng đề cập đến cái sự công bằng xã hội và đặt vào cái vai trò quan trọng để phát triển đất nước. Thì cái nhân vật được đề xuất bởi Đức Phật được gọi trong tiếng Pali là Maha Samata, tức là người đại diện vĩ đại. Samata là người đại diện. Thì đây là một cái nền tảng của học thuyết dân chủ. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã đề cao dân chủ qua học thuyết người đại diện. Người đại diện thì phải do dân bầu. Đang khi thì vào cái thời cổ đại đó thì làm gì có chuyện bầu cha truyền con nói, từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Cũng trên những cái nền tảng đó, để ngăn chặn cái sự nghèo khó thì Đức Phật dạy tránh năm cái sự suy sụp. Suy sụp về quan hệ thân quyến, suy sụp về tài sản, suy sụp về do bệnh hoạn, suy sụp do kém đạo đức, suy sụp do thiếu trí tuệ. Thì khi mình ngăn chặn được năm loại suy sụp này đó, thì cái hạnh phúc trên nền tảng số vật chất hợp pháp của chúng ta đó mới được bền vững và lâu dài. Thì đại khái thì chủ đề này quý vị về có thể đọc thêm đó. Nên gồm có bao nhiêu ý chính đó. Thì để đọc thêm đó, thì quý vị có thể đọc các cái tác phẩm về sắc Liệu Quốc năm 2014 và năm 2019 do tôi và Thượng tọa Đức Thiện đồng chủ biên. Thì riêng cái năm 2019 đó, nó có 16 quyển tiếng Việt. Thì trong đó thì có mấy quyển nói về kinh tế học Phật giáo. Thì mỗi một quyển trung bình nó khoảng là 400 trang, khoảng 16-24. Quý vị chịu khó đọc thêm để hiểu sâu sắc. Thì bởi vì những người mà ta viết á, có một số người ta là giảng viên và giáo sư cái khoa kinh tế, ta khai thác đúng được từ góc độ kinh tế. Còn ở đây thì tôi chỉ giới thiệu khái quát thôi, một số cái khái niệm quan trọng của kinh tế học, để cho thấy là Đức Phật đề cập đến vấn đề này. Và đây cũng là lý do mà tôi khích lệ nhiều lần đó, sau khi học xong cử nhân Phật học, quý vị nên học thạc sĩ các ngành học khác để mình hiểu thêm cái phương pháp luận của ngành học đó và biến nó là một công cụ để truyền bá đạo Phật. Còn chưa có cái nền tảng Phật học mà đi học một ngành học khác đó, thì chúng ta sẽ mắc gốc. Mình chưa thấm được Phật Pháp, cho nên là mình thấy các học thuyết nó hấp dẫn. Thực ra thì đạo Phật vẫn đi trước mà. Cho nên là chịu khó học thêm một ngành học khác để mở cái tầm nhìn.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.